SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đẫm máu nhất của Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine năm nay. 271 người khác bị thương khi Moscow phóng hai hỏa tiễn đạn đạo vào một học viện quân sự ở thị trấn Poltava, miền trung Ukraine. Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra con số tử vong là 51, thì cơ quan cứu hộ cho biết 50 người đã thiệt mạng. Ông Zelensky đã ra lệnh điều tra nhanh chóng vụ tấn công và cho biết các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra.
Người ta biết rằng có người dưới đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy. Mọi thứ đang được thực hiện để cứu càng nhiều mạng người càng tốt. Theo thông tin có được tại thời điểm này, cuộc tấn công của Nga đã giết chết 51 người.
Trong đó, lực lượng Ukraine cho biết có binh sĩ đã thiệt mạng, nhưng không nêu rõ có bao nhiêu nạn nhân là binh sĩ. Bộ Ngoại giao cho biết thêm rằng việc sử dụng tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu cách xa hàng trăm km chỉ trong vài phút sau khi phóng, có nghĩa là các nạn nhân có rất ít thời gian để tìm nơi ẩn náu sau khi còi báo động không kích vang lên. Nga vẫn chưa bình luận về vụ tấn công. Vụ việc xảy ra khi Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine trong tháng qua, cùng với việc quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn đầu tiên vào một khu vực của Nga. Khi xung đột leo thang, ông Zelensky đã công bố những thay đổi đối với chính phủ của mình.
Mùa thu sẽ cực kỳ quan trọng đối với Ukraine. Các thể chế nhà nước của chúng ta phải tổ chức theo cách bảo đảm Ukraine đạt được mọi kết quả mà tất cả chúng ta cần. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải củng cố một số lĩnh vực trong chính phủ và các quyết định về nhân sự đã được chuẩn bị. Văn phòng Tổng thống cũng sẽ có những thay đổi. Tôi cũng dự đoán sẽ có những sự nhấn mạnh khác vào một số lĩnh vực trong chính sách đối ngoại và đối nội của chúng ta.
Trong đó, Bộ trưởng Ukraine phụ trách sản xuất vũ khí, Oleksandr Kamyshin đã từ chức để chuẩn bị cho một vai trò quốc phòng khác, trong khi ba bộ trưởng khác đã từ chức. Những người này bao gồm Phó Thủ tướng Olha Stefanisia, Bộ trưởng Tư pháp Denis Maliska và Bộ trưởng Môi trường Ruslan Strelets. Việc ba bộ trưởng này ra đi làm tăng thêm sự bất ổn xung quanh chính phủ khi có ít nhất 5 bộ khác bị bỏ trống sau các vụ sa thải vào đầu năm nay. Ông Zelensky và nhóm chính trị của ông dự kiến sẽ lấp đầy các vị trí này trước khi ông đến Hoa Kỳ vào cuối tháng này để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nơi ông hy vọng sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và hai người kế nhiệm tiềm năng của ông để trình bày cái gọi là kế hoạch chiến thắng nhằm ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Mông Cổ đang bị chỉ trích vì không ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đến quốc gia Đông Á này. Một lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế được ban hành vào năm ngoái đối với Putin buộc 124 quốc gia thành viên của tòa án, bao gồm cả Mông Cổ, phải bắt giữ Tổng thống Nga và chuyển ông đến The Hague để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Hiyohi Stikis đã lên án sự không thành động của Mông Cổ trong một tin nhắn Telegram.
Một đòn nặng nề đối với Tòa án Hình sự Quốc tế và hệ thống luật hình sự. Mông Cổ đã cho phép một tội phạm bị cáo buộc trốn tránh công lý, do đó phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh.
Trong đó, Hoa Kỳ cũng chỉ trích Mông Cổ, nơi Vladimir Putin đang gặp người đồng cấp Hulagi Hulesho với hy vọng thúc đẩy quan hệ đối tác thương mại và hợp tác kinh tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết Mông Cổ là hành động vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Chúng tôi không tin rằng bất kỳ quốc gia nào nên trao cho Putin một diễn đàn để thúc đẩy cuộc chiến xâm lược của ông ta chống lại Ukraine. Chúng tôi mong đợi Mông Cổ tuân thủ cam kết và sự ủng hộ của mình đối với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như truyền đạt rằng các nguyên tắc đó phải được duy trì trên toàn thế giới. Chúng tôi hiểu vị thế của Mông Cổ, bị kẹp giữa hai nước láng giềng lớn hơn nhiều, nhưng chúng tôi nghĩ điều quan trọng là họ phải tiếp tục ủng hộ pháp quyền trên toàn thế giới.
Trong đó, Nga phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Kyiv vào giữa đêm, với các đơn vị phòng không tham gia đẩy lùi các cuộc tấn công ở ngoại ô thủ đô.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.